Xin chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, sống vui khỏe, sống tích cực là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh. Trong nhiều năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn đã lan tỏa phong trào dân vũ dưỡng sinh đến các chi hội cơ sở trực thuộc, góp phần làm phong phú và phát triển hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn thành phố. Bài của Uyên Phương ghi nhận.
Thưa chị em và các bạn, mỗi sáng, dù cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan bận rộn việc gia đình, nhưng các cô, các chị ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn vẫn tích cực đến tham gia sinh hoạt câu lạc bộ của phường đúng giờ hẹn, hào hứng cùng nhau tập các bài dưỡng sinh, dân vũ, khỏe đẹp, tạo nên không khí sống vui, sống khỏe trên địa bàn phường. Từ lúc khởi đầu có rất ít người tham gia câu lạc bộ, nhưng sau một thời gian nhờ lan tỏa phong trào sống đẹp, sống khỏe, đến nay câu lạc bộ đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ trên địa bàn phường cùng tham gia sinh hoạt. Những buổi tập luyện của câu lạc bộ vừa giúp các cô, các chị chăm sóc sức khỏe tốt hơn, vừa làm cho đời sống tinh thần của các cô, các chị trở nên phong phú hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Minh Xuyến, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Thì câu lạc bộ chúng tôi thì ngay từ đầu được thành lập là mang tính chất là dưỡng sinh. Chính vì vậy mà trong các bài tập thì chúng tôi cũng đa số là vì là các chị em đa số là lớn tuổi, về hưu và còn đang làm việc, nhưng mà người ta có thời gian chỉ có thành phố buổi tối. Cho nên là tập hợp chị em là tập buổi tối. Và mục đích là những bài dưỡng sinh là chính. Sau đó là chúng tôi có những bài dân vũ nhẹ nhàng phù hợp cho các chị em lớn tuổi của câu lạc bộ.
Còn bà Nguyễn Thị Linh Kiều, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn thì cho rằng
Hội Phụ nữ phường đã xây dựng cái câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Thì câu lạc bộ này thì đến nay thì cũng được 5 năm. Thì hàng ngày thì các cô các chị chúng ta sẽ tập luyện. Và bên cạnh đó thì các cô chị cũng sẽ tham gia các cái hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, cũng như là các cái hoạt động văn hóa văn nghệ tại các hội thi giao lưu. Thì câu lạc bộ này thì nhằm mục đích thì hoạt động phong trào, bên cạnh đó thì cũng là cái sân chơi để mà các cô các chị chúng ta để mà giao lưu học hỏi, cũng như là tạo nên cái sức khỏe và cái sự tự tin cho các cô các chị.
Cùng với phụ nữ phường Trần Phú, các cô, các chị ở phường Nguyễn Văn Cừ cũng đã duy trì sinh hoạt câu lạc bộ dưỡng sinh dân vũ hơn 15 năm. Bước đầu tập hợp các cô, các chị còn nhiều khó khăn, vậy mà giờ đây gần như toàn phường đều tích cực tham gia tập dưỡng sinh mỗi sáng, đưa câu lạc bộ trở thành điểm hẹn của cán bộ hội viên phụ nữ của phường cùng nhau chăm sóc sức khỏe rất ý nghĩa. Với các cô, các chị, tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh của phường không những tạo thói quen nếp sống vui khỏe, mà còn góp phần tích cực tham gia phong trào thi đua rèn luyện thân thể của thành phố, đem về nhiều giải thưởng giá trị cho phong trào thể dục thể thao ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Tân, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Tôi là ở câu lạc bộ phường Nguyễn Văn Cừ, thành lập nay cũng hơn 15 năm rồi. Thì diễn cho phụ nữ thành phố hoặc phụ nữ tỉnh, phong trào thể dục thể thao. Đi diễn từ mấy năm trước thì em tập rất là đầy đủ, tập đông, đi thi rất nhiều bài, đạt giải nhất, giải nhì mấy năm trước đây, rồi từ đó là duy trì mãi cho đến bây giờ.
Đến nay, phong trào tập dưỡng sinh dân vũ đã phát triển rộng khắp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và hoạt động ngày càng hiệu quả thiết thực, tạo nên một sân chơi sinh hoạt cộng đồng bổ ích. Phong trào đã góp phần lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích đến với mọi người dân trên địa bàn thành phố. Qua đó, giúp cho người dân, đặc biệt những người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giúp họ sống vui, sống có ích cho con cháu, gia đình và xã hội.
Này em cô học trò, hồn nhiên giữa phố chợ đông, phất phới cánh áo trắng, ánh mắt sáng long lanh mãi nhìn ai. Dường như nỗi tâm tình còn vương vấn qua màu mắt, vì em thức trong mùa thi hay là vì mơ nghĩ đến chuyện tình. Được đón em về đứng dưới cây phường xưa ngóng trông, phường như mưa rơi rơi để lòng anh chơi vơi, nô nức nghe hồi trống tan trường nghe. Kẻ tha phương trở về cố hương. Này em cô học trò, ngồi nghe những khúc tình ca, yêu mãi bóng dáng ấy, anh muốn cất tiếng hát về em.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, đối với trẻ nhỏ, vào mùa tựu trường, cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị học tập, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng để các bé có đủ năng lượng cần thiết, vững vàng khởi động cho năm học mới. Bài tổng hợp sau đây đề cập một số điều các bậc phụ huynh cần quan tâm chuẩn bị cho con trước khi bước vào năm học mới. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Trước hết, phụ huynh cần mua đồ dùng cần thiết cho con. Thay vì tự chọn mọi thứ cho con thì chúng ta nên cùng con mua sắm đồng phục, đồ dùng học tập, hoặc là bất kỳ những gì con cần cho năm học mới, ví dụ như ba lô, gối ngủ trưa, bình nước và những đồ dùng cần thiết khác nếu con học bán trú. Điều này sẽ khiến bé cảm thấy hào hứng, có trách nhiệm và có động lực với việc học tập nhiều hơn. Cha mẹ cũng cần cùng con ôn lại bài. Trước khi bắt đầu năm học mới, phụ huynh nên cùng con ôn lại kiến thức năm học cũ và dạy con những phần đầu của sách giáo khoa mới. Điều này sẽ giúp các con tự tin và hiểu bài hơn khi trở lại lớp học. Chương trình sách giáo khoa luôn thay đổi và được cập nhật liên tục. Để giúp con tiếp thu một lượng kiến thức mới, cha mẹ nên mua những cuốn tranh truyện cổ tích song ngữ, truyện tranh thú vị về các nhân vật nổi tiếng liên quan đến chương trình học. Các hình thức giáo dục đa dạng sẽ giúp con thỏa sức tưởng tượng và sáng tạo. Vấn đề quan trọng nữa là cần tạo hứng thú học tập cho con. Nếu con cảm thấy lo lắng về năm học mới, thì hãy giữ tinh thần lạc quan và truyền năng lượng tích cực sang cho các bé. Phụ huynh hãy giúp con nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ với trường lớp, bạn bè, những sự kiện thú vị ở trường, những chuyến tham quan, các dự án sáng tạo và quan trọng nhất là giúp con nhận ra chúng đã học được những gì từ những năm học trước đó để con tin tưởng rằng năm học mới sẽ mang lại cho chúng nhiều kiến thức và niềm vui hơn nữa. Một vấn đề nữa cũng rất là quan trọng chính là việc cung cấp bữa ăn dinh dưỡng cho con. Sau khi năm học bắt đầu, thời gian biểu của những đứa trẻ sẽ tự nhiên thay đổi. Trẻ dễ cảm thấy mệt mỏi với lượng kiến thức mới và thời gian học ở trường. Vì vậy, cha mẹ cần chuẩn bị bữa sáng cho trẻ đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết như là tinh bột, đạm, canxi, chất xơ, đường từ hoa quả tươi. Nếu các bé học bán trú, buổi tối hãy đón con về nhà bằng bữa cơm đầm ấm cả gia đình. Phụ huynh cũng cần chuẩn bị chu đáo đồng phục và sách vở cho con. Đừng để đến ngày tựu trường mới bắt đầu với cảnh hỗn loạn khi trẻ không tìm được quần áo hay là những vật dụng cần thiết. Cha mẹ nên giúp con tập thói quen chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm trước, treo đồng phục ngăn nắp để sáng hôm sau con có thể dễ dàng thay quần áo. Để tránh ngủ gật và đi học muộn, hãy dạy con bạn cách đặt báo thức hàng ngày. Bí quyết là đưa ra phần thưởng khi con bạn đi học đúng giờ và một hình phạt nhỏ khi chúng đến muộn. Phụ huynh có thể tạo một trò chơi thi đua để kích thích tính tham vọng của trẻ, giúp trẻ xây dựng lối sống kịp thời và cẩn thận. Chúng ta cũng cần thiết kế không gian học tập hiệu quả để tạo động lực cho trẻ trong học kỳ mới. Không gian học tập tại nhà cần được thiết kế tràn ngập ánh sáng tự nhiên, màu sắc nhẹ nhàng giúp trẻ thư giãn. Cha mẹ có thể thêm một số chậu cảnh hoặc các họa tiết trang trí xanh bằng yếu tố thiên nhiên vào căn phòng. Bàn ghế yêu cầu phải có chiều cao và chiều rộng phù hợp dựa trên kích thước của trẻ. Cũng có thể trang trí lại phòng học theo sở thích của con hay là bí mật đặt những món đồ nhỏ xinh trên bàn học kèm lời chúc học tốt trong năm học mới. Những điều bất ngờ như vậy sẽ là những món quà mang giá trị tinh thần rất lớn, bởi không gian học tập có mới mẻ thì con mới cảm thấy những điều đang thú vị chờ đón mình trong năm học sắp tới. Động viên con ngủ đúng giờ là điều hết sức quan trọng. Phụ huynh nên giúp con sắp xếp thời gian biểu hợp lý và tạo thói quen ngủ đủ và thức dậy đúng giờ trước thềm năm học mới. Điều này không chỉ giúp các con dễ dàng thích nghi với quần học tập sau kỳ nghỉ hè, mà còn giúp những ngày đi học đầu tiên của năm học mới bớt mệt mỏi, căng thẳng hơn rất nhiều. Giấc ngủ lý tưởng đối với trẻ em, đặc biệt là các bé mẫu giáo và tiểu học, từ 9 đến 10 tiếng mỗi ngày. Duy trì được thói quen sinh hoạt hợp lý không chỉ giúp các bé có thêm năng lượng và sự hào hứng trong học tập mà còn tăng cường sức khỏe cho con. Và một điều quan trọng nữa là việc phải quay trở lại trường học có thể khiến trẻ chán nản, bất an vì chưa quen với không khí lớp học mới nếu sáng mai không chơi nữa, ngủ muộn, sinh hoạt thoải mái như trong các kỳ nghỉ. Xoa dịu tâm lý con trẻ trước khi tựu trường thì cha mẹ hãy tranh thủ trò chuyện, chia sẻ những kỷ niệm thời đi học, cùng con xem lại những album ảnh cũ để tạo ấn tượng tốt đẹp về năm học mới. Bạn có thể mua một món quà chào mừng cho trẻ, gấu bông, ô tô, đồ dùng học tập, v.v. để làm động lực học tập và tặng chúng trong ngày tựu trường. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh phụ nữ. Và tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.